Xin chúng ta cùng dở ra trong sách Ma-thi-ơ đoạn số 28. Khi chúng ta biết Chúa nắm tương lai mình và nắm hiện tại của mình, là bởi vì Chúa nắm chúng ta cho một mục đích đời đời cao cả của Chúa, cho danh thánh và sự vinh hiển Ngài và chương trình của mục đích Chúa. Cho nên chúng ta nhận biết điều đó ở trong chỗ đứng của mình. Và hôm nay bước tới chỗ sự sai phái của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 28. Chúng ta sẽ đọc từ câu số 16. Bước vào thế gian. 11 môn đồ đi qua xứ Galilê lên hòn núi mà Đức Chúa Giêsu đã chỉ cho. Khi môn đồ thấy Ngài thì thờ lại Ngài, nhưng có một vài người nghi ngờ. Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Và Chúa xin cho chúng con nghe lại lời phán dạy này, lời sai phái này, để đời sống của chúng con bước đi trong sự vâng phục thực hành điều Chúa dạy bảo. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Hôm nay chúng ta đến phần cuối của loạt bài Hội Thánh Tôi Trong Thế Giới Tôi. Chúng ta có rất nhiều những cái khía cạnh để học về đời sống của chúng ta trong cộng đồng Hội Thánh và chỗ như thế nào Chúa sử dụng Hội Thánh trong thế giới của chúng ta. Có thời gian khác chúng ta sẽ trở lại trong vấn đề này. Nhưng mà hôm nay chúng ta tới bài phần bài số 7, đó là bước vào thế gian. Sau khi tôi trở về, chúng ta sẽ trở lại với sách Tin Lành Luca trong những tháng còn lại của năm nay. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì tất cả những khía cạnh mà Chúa nhắc nhở chúng ta là để cho chúng ta có thể thấy được cái vai trò của chính mình, cái chỗ mà Chúa đặt đời mình ở trong Hội Thánh, sự liên kết cần thiết mà chúng ta nói và cái đức tin chúng ta nói. Nhưng mà đời sống đó nó nằm trong cộng đồng Hội Thánh và cộng đồng Hội Thánh trong thế giới của chúng ta. Cho nên chúng ta đã hỏi rằng Hội Thánh như thế nào mà có thể đáp ứng được nhu cầu của thế gian. Chúng ta nói là Hội Thánh phải chân thật, Hội Thánh phải trung tín, không thỏa hiệp trong con đường theo Chúa. Và khi đến với lời của Chúa thì chiêm ngưỡng Chúa, sự mặc khải lớn của Chúa, danh vinh hiển của Chúa, sự tôn đại Chúa qua lời của Ngài, học biết quyền năng của Chúa thực hiện như thế nào trong đời sống và trong thế giới, để chúng ta có thể nhận biết Chúa, sống với Chúa, mà nhất là để tôn thờ Chúa. Chúng ta hỏi rằng như vậy sự thờ tôn Chúa của chúng ta ảnh hưởng tới thế giới của chúng ta như thế nào? Khi họ thấy chúng ta là những người sống ở trong lời của Chúa và sống ở trong sự đeo đuổi sự vinh hiển của Chúa, sự tôn thờ của chúng ta bày tỏ điều đó. Lời của Chúa, sự vinh hiển của Chúa, đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và chúng ta sống ở trong sự liên hệ của Hội Thánh. Chúng ta nhắc lại là khi ở trong thế giới này, chúng ta tuyên bố một điều mà nói rằng không có một chỗ nào khác, đó là sự liên hệ của thân thể Chúa. Và nhắc nhở cho biết rằng sự thông công này là sự thông công của Chúa ban cho. Khi tôi sống trong Hội Thánh, tôi cần Hội Thánh cần tôi lớn lên, tăng trưởng, phục vụ ở trong Hội Thánh Chúa. Và điều đó ảnh hưởng tới thế giới mà tôi đang sống, ảnh hưởng tới cộng đồng mà Chúa đặt để. Chúng ta sống trong sự thương xót của Chúa, cho nên trong sự thờ phượng, trong sự hầu việc, chúng ta dâng thân thể mình, đầu óc mình, tư tưởng mình, ý chí mình để mà theo Chúa. Và Chúa nói rằng điều đó không phải là chỉ một cái tiến trình để chúng ta theo Chúa mà thôi, nhưng cũng là cái kết quả mà Chúa sẽ đo lường đời sống của chúng ta. Tuần trước chúng ta học điều đó là cuối cùng sẽ đo lường đức tin, sẽ đo lường ân sủng Chúa, nhưng mà đo lường về phần kết quả, đó là vấn đề phục vụ của đời sống của chúng ta. Cái sự hầu việc là cái điểm phân biệt giữa chúng ta, như chúng ta đã học là giữa chiên và dê, thì ở đây sự hầu việc Chúa, sự hầu việc nhau, sự hầu việc của những người vô danh, những người yếu đuối, những người hèn hạ đó, thì cho thấy rằng chúng ta hiểu vấn đề, rằng đây là chuyện sống chết đời đời, đây là kết quả phải bày tỏ ra. Cho nên hôm nay tổng kết cái điều đó là để cho chúng ta có thể sống trong thế gian, bước vào trong thế gian, đi con đường của Chúa, phục vụ Chúa, thì Chúa sai phái chúng ta như thế nào, hay là sứ mệnh nào được giao phó cho chúng ta mà chúng ta phải thực hiện vì thế giới đang cần. Cho nên chúng ta muốn bước vào trong phần Kinh Thánh hôm nay với sự hiểu biết đó. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào đó thì khi tôi nói là cái sứ mệnh mà thế giới đang cần, có nghĩa rằng cái sứ mệnh mà chúng ta phải thực hiện để đáp ứng cái nhu cầu của thế gian. Bởi vì chúng ta hỏi rằng sứ mệnh nào thì thực ra cũng không cần hỏi, tại vì rõ ràng điều này Chúa ban cho chúng ta. Không ai có phải thắc mắc là chúng ta sống làm gì, sứ mệnh làm gì, vì Chúa đã nói cho chúng ta rõ ràng trong đại mạng lệnh mà Chúa giao phó cho chúng ta. Hết thảy quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh và làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho ngươi. Và điều đầu tiên chúng ta hiểu rằng nếu chúng ta không đi cái sứ mệnh này vào trong thế giới của chúng ta thì thế giới đó chết, những người trong thế giới đó sẽ hư mất đời đời. Cho nên đây là một cái kết quả của một đời sống mà chúng ta phải bước vào và tiếp tục. Nhưng mà chúng ta có một cái sự nguy hiểm khi chúng ta nghe những điều này. Đó là những điều này không có gì là lạ mới với chúng ta hết. Chúng ta biết rồi. Và điều rất nguy hiểm là chúng ta nghe và chúng ta hiểu và chúng ta đồng ý, nhưng rồi chúng ta không có thực hiện được trong đời sống của mình. Bởi vì chúng ta quên rằng có một cái điều hết sức là quan trọng, đó là có những cái sự chính yếu mà nếu chúng ta mất đi thì chúng ta mất luôn. Điều đó là chúng ta cần phải giữ lại, đó là có những chuyện chính yếu của đời sống mà mất đó là mất luôn đó, không còn thực hiện đúng cái ý nghĩa đó nữa. Chẳng hạn như tôi nói một cái hãng làm xe đi, hãng chế tạo xe, mà không chế tạo xe mà không bán xe thì không thể tồn tại là một hãng xe được, phải không? Hay là nói gần hơn chút xíu nữa là tiệm ăn tàu, mà mình vô đó chỉ order được hamburger thì không gọi cái tiệm ăn đó là tiệm ăn tàu được, phải không? Gọi cái gì khác nhưng mà không thể gọi tiệm ăn tàu được. Thì có những điều ở trong đời sống của chúng ta đó, trong hội thánh và trong đời sống cá nhân đó, có một điểm chính mà nếu không có đó thì nó không thành toàn được cái định nghĩa và cái mục đích của đời sống đó. Cho nên cái câu hỏi cho chúng ta sáng hôm nay mà tôi muốn chúng ta cùng suy nghĩ đó là điểm gì chính yếu, cái sứ mệnh gì chính yếu, cái chuyện gì chính yếu mà định nghĩa hội thánh Chúa. Nghĩa là không có là không thể gọi là hội thánh được, hay là không gọi là hội thánh làm cái công việc của hội thánh được. Cho nên nếu bây giờ chúng ta hiểu rằng đời sống của chúng ta đó, hay là cuộc đời của chúng ta, sự liên hệ của chúng ta với Chúa là chuyện đời đời. Chúng ta được cứu đời đời. Nhưng mà Chúa để chúng ta trong hội thánh và hội thánh trên đất này có một thời gian rất ngắn hạn và tạm bợ để làm một công chuyện. Mà nếu chúng ta không làm chuyện đó thì chúng ta không là hội thánh của Chúa. Thì nếu tôi ghi xuống điều đó thì anh chị em fill in the blank đó, điền vào chỗ trống như thế nào. Nếu là một hội thánh mà chúng ta không làm blank thì chúng ta không là hội thánh. Thì cái điền vào chỗ trống là điền như thế nào? Là một hội thánh mà nếu chúng ta không làm blank, chỗ trống, thì chúng ta không là hội thánh. Nếu chúng ta không thực hiện cái sứ mệnh cao cả mà Chúa đã ban cho chúng ta, nếu chúng ta không thực hiện đại mạng lệnh mà Chúa ban cho chúng ta, thì chúng ta không là hội thánh. Tại vì hội thánh được đặt để với một sứ mệnh. Hội thánh là nhà hàng tàu thì nấu cơm tàu, chỉ nấu được cái này thôi mà không nấu thì là không là cái nhà hàng tàu. Nên nói như vậy, hội thánh có một sứ mệnh. Nhưng mà nói hội thánh thì dễ, nhưng mà nói tiếp theo đó là hội thánh là con dân Chúa, là những người tín đồ của Chúa ban cho cũng ở trong cái sứ mệnh đó. Cho nên chúng ta mỗi người cũng là được cứu đời đời, linh hồn của chúng ta được cứu đời đời về với Chúa. Chúa được đặt để chúng ta trong một thời gian ngắn hạn trong cõi đời này để làm một công việc. Mà nếu chúng ta không làm công việc đó thì chúng ta sẽ không hoàn thành cái sứ mệnh hay là cái mục đích sống của chúng ta. Thì nếu tôi hỏi lại với cái khái niệm đó là anh chị em và tôi là tín đồ của Chúa, nếu chúng ta không làm vâng thì chúng ta không là tín đồ của Chúa. Bây giờ nó tới gần nhà hơn. Anh chị em và tôi là tín đồ của Chúa, nếu chúng ta không sống cho đại mạng lệnh của Chúa thì chúng ta không phải là tín đồ Chúa. Vậy bây giờ nó tự nhiên nó hóa ra một chuyện hết sức là quan trọng và một chuyện cần phải biết. Bởi vì đây là một sự đo lường, giống như lần trước mà chúng ta nói Chúa đo lường cái gì? Chúa đo lường trong sự phục vụ, Chúa đo lường giữa chiên và dê, nó nhiều thứ nói lắm, nhưng mà Chúa nói có một cái đo lường rất chính xác là đo lường sự phục vụ, là biết thật hay không. cái kết quả của đức tin, thì ở đây một lần nữa với cái mục đích chính của đời sống của mình, mình sống cho điều gì, thì ở đây nói rằng chúng ta phải sống rõ ràng cho đại mạng lệnh mà Chúa ban cho chúng ta. Nhưng mà nó trở thành một ở đây người ta tiếng Anh thì nó là the great commission, nhưng mà nó trở thành the great omission, tức là cái đại mạng lệnh sai phái đó thì chúng ta đồng ý, chúng ta nghe, chúng ta hiểu, nhưng mà rất ít làm. Ở đây nói là sao? Hãy đi. Vấn đề đầu tiên là chuyện đi là thấy khó rồi. Rồi là sao? Làm phép báp têm, rồi dạy họ giữ mọi lời, chúng ta đồng ý hết. Nhưng mà cái thực nghiệm trong đời sống thì không có. Cho nên cái vấn đề là cái chính yếu trong đời sống của mình thường sai trật. Có một cái trang hoạt họa vui cười cartoon đó, nó vẽ về Charlie Brown, Peanuts Charlie Brown. Bắn tên á, thì vẽ hình là ổng bắn lúc nào cũng trúng ngay giữa trung tâm điểm hết của cái đó. Thì mới hỏi rằng Charlie làm sao mà bắn hay vậy. Ổng nói dễ lắm, thằng bé nó nói dễ lắm, mình cứ bắn tên đi, rồi cái sau đó mình tới mình vẽ cái target chung quanh cái đó là lúc nào nó cũng trúng hết. Cứ bắn rồi tới vẽ chung quanh đó là lúc nào cũng trúng hết. Và thưa anh chị em, đó là điều thường xuyên chúng ta làm trong đời sống của mình, bởi vì đây là đại mạng lệnh Chúa sai phái mình. Nó không có, con sống kiểu này, con sống chỗ này, con đeo đuổi chỗ kia, con sẽ bắn cái tên đó, rồi con làm gì? Con sẽ vẽ cái target đó chung quanh đó, rồi con nói đó là theo ý Chúa, đó là đúng ý nghĩa, đó là cuộc đời đức tin. Và chúng ta không có cái cơ hội đó đâu, bởi vì cuối cùng Chúa sẽ không đo lường theo cái đường hướng riêng của mình. Chúa sẽ nói rằng có một sứ mệnh mà ta đặt để hội thánh, có một sứ mệnh mà ta đặt để mỗi cá nhân, đó là hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh, và làm phép báp têm cho họ và dạy họ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và đó sẽ là chỗ coi thử đời sống có sống đúng theo mục đích của Chúa hay không, có đúng theo sự sai phái của Chúa hay không. Và mỗi chúng ta tự nhiên bắt đầu phải đo lường. Bởi vì rất dễ hồi nào giờ tới mình là Chúa, con nghĩ rằng ở chỗ này bắn. Ồ, con nghĩ đó là đúng ý Chúa. Cảm ơn Chúa, phước hạnh đời đời. Chúa nói đâu có đâu. Có làm sứ mệnh mà ta giao phó hay không. Cho nên ở trong chỗ này tôi muốn cùng với anh chị em học 5 điều ở đây. Nó hơi dài, thường thường là 3 điều là quá dài, 4 điều là impossible, 5 là... Rồi hôm nay, tại vì tuần tới tôi đi 3 tuần rồi, anh chị em sẽ miss cái thời gian dài lâu này. Thành ra sứ mệnh mà thế giới đang cần tiếp nhận, đang cần nhận được chúng ta, thì chúng ta phải hiểu cái sứ mệnh đó cho chính mình. Cho nên cái mục đích của hội thánh đầu tiên đó là sự vinh hiển Chúa. Mục đích của hội thánh là sự vinh hiển Chúa. Thứ hai, sản phẩm là môn đệ Chúa. Sản phẩm là môn đệ Chúa. Our purpose is the glory of Christ. Our product is disciples of Christ. Thứ ba, đường hướng là vào môi trường sống. Ghi là đường hướng là vào môi trường sống. Our direction is into our world. Đường hướng là vào môi trường sống. Thứ tư, công tác là giúp đỡ quyết định. Công tác là giúp đỡ quyết định. Our work is assisting commitment. Và thứ năm, trách nhiệm là dạy dỗ sống đạo. Thứ năm, trách nhiệm là dạy dỗ sống đạo. Mục đích của hội thánh là vinh hiển Chúa. Sản phẩm là môn đệ Chúa. Đường hướng là vào môi trường sống. Công tác là giúp đỡ quyết định. Trách nhiệm là dạy dỗ sống đạo. Our purpose is the glory of Christ. Our product is disciple of Christ. Our direction is into our world. Our work is assisting commitment. Our responsibility is teaching obedience. Và như tôi nói một lần nữa, khi chúng ta nghe những cái outline hay những điều này thì nó dễ để hiểu, để theo dõi, nhưng mà lại rất khó để áp dụng. Bởi vì khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta thấy cái vấn đề, nhưng mà làm thế nào để sống là cái chuyện mà chúng ta phải bước đi trong sự vâng phục Chúa. Điểm đầu tiên mà chúng ta muốn nói ở đây đó là cái mục đích của đời sống của hội thánh và mục đích của đời sống cá nhân, đó là sự vinh hiển Chúa. Và đây là điều chúng ta hiểu trong cái quan niệm đó là mỗi chúng ta sống được ban cho cuộc đời ở đây là để cho sự vinh hiển đời đời của Chúa. Và không có cái gì giúp cho chúng ta hiểu rõ cái trách nhiệm đó hơn khi chúng ta hiểu rõ cái đại mạng lệnh mà Chúa ban cho cá nhân của mình. Là khi nói về vinh hiển Chúa là chúng ta nói về thực hiện đại mạng lệnh này của Chúa. Nếu mà chúng ta nói về đại mạng lệnh của Chúa thì có cái sự lớn lạ, huyền nhiệm vô cùng. Tôi chỉ đưa ra cái outline ở đây, cái một vài điểm chính ở đây để chúng ta thấy cái đại mạng lệnh này lớn lắm. Thứ nhất là lớn trên thẩm quyền của Chúa. Trong câu số 18, Chúa nói rằng hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Chúa giao phó mạng lệnh này của Chúa cho chúng ta trên cái quyền phép rất lớn của Chúa. Chúa nói rằng quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta, và vì thế nó làm cho cái mạng lệnh này là một mạng lệnh hết sức là quan trọng, tối thượng, tối cao cho chúng ta. Thứ hai đó là vấn đề quan trọng của cái chuyện mình làm. Ở trong tiếng Việt đó thì dịch là hãy đi dạy dỗ muôn dân. Thực ra cái chữ dạy dỗ rằng hãy đi làm môn đệ trong muôn dân. Go and make disciples of all the nations. Hãy đi làm môn đệ trong muôn dân. Tức là công việc của chúng ta được sai phái đó là đem người tội nhân trở thành người yêu mến Chúa, phục vụ Chúa và giống Chúa. Đó là một cái điều hết sức là cao trọng và lớn lạ vô cùng. Đó là chúng ta được giao phó cái trách nhiệm đem người tội nhân trở thành người theo Chúa, trở thành giống Chúa và phục vụ Chúa. Và xem cái sự lớn lạ gọi là the scope, cái chỗ tầm hoạt động của cái chương trình này là sao? Là muôn dân, là muôn nước, nghĩa là chúng ta được kêu gọi một chuyện đó là thay đổi thế giới. Thay đổi cả thế giới này, mà thay đổi cả thế giới cho cõi đời đời của Chúa. Là một chuyện rất lớn cho chúng ta. Và một điều nữa đó là lời hứa rất lớn mà Chúa ban cho. Lời hứa gì? Đó là Chúa thường ở với chúng ta luôn cho đến tận thế. Chúa nói là ta sẽ bảo đảm điều này. Khi ngươi làm công việc này thì ngươi sẽ có quyền năng để làm và ngươi sẽ không bao giờ thất bại. Thành ra hai mấy điểm này cho chúng ta thấy là lớn ở trong quyền năng thẩm quyền của Chúa, lớn ở trong cái công việc giao phó cho chúng ta, lớn ở trong cái tầm mức hoạt động toàn thế giới và lớn ở trong cái lời hứa vĩ đại mà Chúa giao cho chúng ta. Nhưng mà ở nơi đó cái điểm đầu tiên mà chúng ta thấy đó là vì vinh hiển Chúa ở dưới thẩm quyền của Chúa. Chúa nói một lần nữa, chúng ta nghe lại. Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như thế này, cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta vậy. Hết cả quyền phép ở trên trời dưới đất đã giao cho ta vậy. Và Chúa sai phái chúng ta một điều, và Chúa nói là tất cả quyền năng thẩm quyền trên trời đều và dưới đất đều giao cho ta. Thì điểm đầu tiên mà chúng ta muốn nói là như thế này. Tôi nói về vấn đề tiêu cực hơn hết trước, rằng nếu chúng ta không làm chuyện Chúa giao phó, nếu chúng ta không làm chuyện Chúa sai phái, thì rõ ràng chúng ta sống trong sự bất tuân lời Chúa. Và đây là điều chúng ta thực ra ngạc nhiên thì cũng không đúng. Chúng ta biết điều đó nhưng mà nó không thấm, nó không dính về mình. Tức là mình không làm cái này mình thấy không có tội, mình thấy không làm cái này không có chuyện gì hết. Rồi con khi nào con có thể làm được thì con làm được. Chúa nói cái này không phải là chuyện có thể. Đây là chuyện mà ta nói với các ngươi là hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta, và ta giao cái này cho ngươi, và ta sai phái và ta dặn biểu và ta chỉ dạy điều này. Mình nói không, lúc nào con rảnh con làm, lúc nào con thích con làm, lúc nào thuận tiện con làm. Con mình mà nói như vậy cũng không được nữa. Giả sử như vậy, tôi tới tôi nói với mấy đứa con học nó lại hết. Thường thường thì nói không thôi, nhưng mà vì nó là với cương vị là cha trong nhà không, với tất cả thẩm quyền là cha đã sanh thành dưỡng dục các con cho tới bây giờ, đã nuôi chúng bay ăn, đã cho tất cả mọi chuyện, với tất cả sự liên hệ đó, với tất cả thẩm quyền đó, ba bảo rằng đó là cái ý. Và mấy đứa con nói ok thôi, rồi ra làm không làm thì sao? Có phải là tội bất tuân lớn không? Mà biết bao nhiêu lần hội thánh Chúa của chúng ta và cá nhân của chúng ta nghe điều đó, và nghe cái câu là hết cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho ta, như là phay phay, nó không có dính líu gì tới mình, không có cảm nhận được. Đây là chuyện hết sức quan trọng mà Chúa muốn nói là đời sống của hội thánh và đời sống cá nhân. Nếu mà không làm điều này là mất tất cả đó. Không làm điều này là không sống đúng đó. Không làm điều này là vẽ cái target, vẽ cái chỗ bắn tên của mình tùm lum theo ý mình, chứ không có theo ý của Chúa đó. Cho nên vấn đề Chúa nói ở đây đó là vấn đề hết sức là quan trọng ở trong chỗ mà Chúa sai phái ở đây. Cho nên quyền năng của Chúa nói rằng với thẩm quyền từ trên trời với tất cả những gì mà đã giao cho Chúa, là vua muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Đây không phải là chỉ là Đức Chúa Giêsu trong thân làm người thôi, như các như là thầy của các môn đệ có điều đó, nhưng Chúa đã sống lại, Chúa đã chứng minh quyền năng từ trên trời. Bây giờ Chúa hiện ra, và trong cái thẩm quyền đó, cương vị đó, Chúa sai phái. Cho nên chúng ta cần nghe lại điều đó, là nếu mà cái chữ vậy sau đó đó mà nó không làm cho mình thức tỉnh, nó không làm cho mình chú ý, và nó không làm cho mình phải đối diện với cái trách nhiệm này, thì có một cái sự sai trật rất thâm sâu trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa, và rất thâm sâu trong mục đích của mình, của đời sống này. Nếu cái chữ vậy hay là chữ therefore, cái chữ mà đây là cái kết quả, đây là chuyện con phải làm, mà mình nghe rồi đó rồi như không đó, thì có phải nó bày tỏ một cái sự sai trật lớn lắm ở trong đời sống của cá nhân và của hội thánh hay không? Bởi vì đời sống của chúng ta đã được Chúa chọn và lập cho sự vinh hiển của Chúa. Để chúng ta nhắc lại điều thâm sâu đó, xin dỡ ra ở trong Ephesos đoạn thứ nhất. Xin chúng ta dỡ ra trong Ephesos đoạn thứ nhất, và ở đây tổng kết cho chúng ta về mục đích đời đời của Chúa khi Chúa ban cho chúng ta tất cả mọi điều ở trong ơn của Ngài, sự cứu rỗi và chương trình đời đời của Chúa. Thì câu số 11, 12 viết như thế này: ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Chúa nói là như thế nào? Đó là chúng ta là sao đã được phần kế nghiệp, tức là được ban cho sự cứu rỗi ở trong Chúa, được ban cho gia tài, đức tin, được ban cho tất cả những gì mà Chúa ban cho. Và Chúa ban cho làm sao? Như đã định trước cho chúng ta, nghĩa là đây là theo ý đời đời của Chúa, chứ không phải là theo ý của chúng ta. Rồi nhắc thêm á, là theo mạng của đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, nghĩa là đây là chuyện sẽ xảy ra, không thể nào mà sai trật được. Là điều gì? Hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Nghĩa là một điểm chắc chắn Chúa nói rằng sẽ xảy ra trong đời sống của tất cả những người tin Chúa là sống cho sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Và điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Mà không xảy ra tức là không thuộc về Chúa. Tại vì sao? Tất cả những người được cứu đều sẽ sống cho sự vinh hiển Đức Chúa Trời, nhờ chúng ta mà được bày tỏ ra, nhờ chúng ta mà được ngợi khen. Và vì thế khi Chúa nói là đây là thẩm quyền và đây là vì sự vinh hiển của Chúa mà chúng ta làm, thì chúng ta biết ngay đây là mục đích chính yếu của đời sống, chứ không phải là một điều cộng thêm phụ thuộc cho đời sống mà thôi. Xin dỡ thêm một tí nữa ở trong đoạn số 3, đó là tôi muốn nhắc lại, đó là vấn đề này đã đang làm ở trong hội thánh và qua sự nối kết của chúng ta trong hội thánh. Ephesians đoạn 3 câu 20-21: và Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Đức Chúa Giêsu Christ trải qua các thời đại đời đời vô cùng. Amen. Nghĩa là lúc nãy nói là chúng ta, tất cả những người được Chúa chọn đều sẽ sống cho sự vinh hiển của Chúa. Và bây giờ sự vinh hiển đó sẽ làm sao? Được bày tỏ ra ở trong hội thánh. Cho nên nếu thiếu điều này thì là mình nói là Mr. Boat đó, mất cái chính yếu đó, mà nghĩa là trật hết trơn mọi điều chính yếu. Vì nếu mà chúng ta hiểu đó, thì chúng ta hiểu như thế này: có nhiều điều mà hội thánh làm, có nhiều điều mà đời sống của chúng ta tham dự vào, những điều hết sức là quan trọng, chẳng hạn như sự thờ phượng Chúa. Sự thờ phượng Chúa là điều hết sức là tối quan trọng, nhưng mà sự thờ phượng Chúa là sự sống của chúng ta, là chuyện chúng ta làm vì chúng ta là người thuộc về Chúa. Nhưng mà nó không phải là cái mục đích sai phái của Chúa cho chúng ta. Nghĩa là Chúa không sai chúng ta ở trong thế gian này để thờ phượng Chúa. Chúng ta được cứu và chúng ta thờ phượng Chúa, và sự thờ phượng Chúa là cái đời sống mà sẽ đem tới cái mục đích. Nếu mà đây là mục đích chính á, là để thờ phượng Chúa, thì ngay khi chúng ta được cứu thì Chúa đem chúng ta về trời. Vì sao? Vì ở trên trời sự thờ phượng Chúa là toàn vẹn hết thảy, đúng không? Chỉ trên trời không có sự thờ phượng, hát không có sai giọng nữa, đờn không có trật nữa, tất cả mọi sự thờ phượng của chúng ta trong lòng, từ trong ra ngoài đều đạp lòng Chúa. Nếu đó là mục đích chính của Chúa thì chúng ta được cứu, Chúa đem về liền. Hay là sự học hiểu lời Chúa, thì Phaolô nói là chúng ta trong đời này thì sao? Soi gương cách mập mờ, hiểu lời Chúa không có rõ ràng đâu, không có học tường tận, cho tới khi chúng ta tới ngày đó thì chúng ta sẽ hiểu như Chúa hiểu chúng ta vậy. Chúng ta sẽ hiểu rõ ràng, nếu mà để hiểu Chúa, để học lời Chúa một cách tường tận rõ ràng á, thì chúng ta về thiên đàng là tất cả mọi điều tương tận cả. Sự thông công cũng vậy, đều tương tận cả. Chỉ có một điều mà phải làm và chỉ có thể làm được trên thế giới này, trong ngày tháng của thế giới này, mà đem vinh hiển cho Chúa đời đời, đó là cứu rỗi linh hồn tội nhân. Cứu rỗi linh hồn tội nhân, salvation of man, là điểm mà chúng ta không thể làm trong thiên đàng. Về thiên đàng là hết làm rồi, chỉ có thể làm trong thời gian mà Chúa giao phó chúng ta ở đây. Mà Chúa nói như thế này, nếu không làm, nếu không biết và không nhận cái sứ mệnh này, thì chúng ta sẽ thứ nhất không thấy được cái thẩm quyền của Chúa, không sống cho sự vinh hiển của Chúa, và trật mất điểm chính yếu của đời sống mình. Rồi thưa anh chị em, khi chúng ta nói này nó giống như lý thuyết, mình nghe mình hiểu đó, nhưng mà có phải rằng chúng ta đang giống như Charlie Brown không? Bắn những cái mũi tên theo ý của mình, trong hoàn cảnh của mình, định nghĩa của mình, rồi tới nói đó, đó là đời sống đức tin con theo Chúa. Chúa nói ta đo lường khác, giống như lần trước Chúa nói ta đo lường khác, hôm nay Chúa nói là cái mục đích Chúa đặt để cho chúng ta là khác. Mục đích là vì vinh hiển Chúa, vì thẩm quyền của Chúa, cho danh của Chúa và cho nước đời đời của Ngài. Cho nên chúng ta phải đặt để mình rõ ràng, dính líu, tham dự chính yếu ở trong sứ mệnh mà Chúa giao phó. Xoay có người bên cạnh và nói, vinh hiển Chúa. Để cho chúng ta nhắc nhở một lần nữa rõ ràng rằng đó là lẽ sống của chúng ta, và vinh hiển Chúa có một cái sự nối kết rất là cụ thể, đó là sống cho sự sai phái, sứ mệnh lớn của Đức Chúa Trời. Có người mới thức dậy thì hỏi vinh hiển Chúa, hallelujah, amen. Chị không nói lớn lắm nên ra không lòi ra thôi, nhưng mà chúng ta phải nhớ lại là khi chúng ta nói điều đó là chúng ta nói điều gì? Là sống cho sứ mệnh Chúa giao phó. Thứ hai là sản phẩm. Ở đây đó cái câu nói rằng vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, tiếng Việt như tôi nói là dạy dịch hơi hơi thoát đó, là vậy hãy đi tạo thành môn đệ trong muôn dân, nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh, và làm phép báp têm cho họ. Therefore go and make disciples of all nations. Cái điểm mà chúng ta muốn chú ý là trong cái câu này, tiếng Việt mình dịch ra hay là ngay cả tiếng Anh dịch đó thì nó cũng hơi thoát, chỉ có một động từ mà thôi, có một động từ rồi có mấy cái chữ, mấy cái câu bổ nghĩa cho cái động từ đó. Cái động từ chính hơn hết đó là cái chữ mình dịch là dạy dỗ, hay là cái chữ là làm môn đệ, make disciple. Cái sự sai phái chính yếu là go make disciple, hay là make disciple, hãy đi tạo thành môn đệ cho ta, làm môn đệ, dạy dỗ để họ thành môn đệ cho ta. Rồi cái cách đó, cái phương cách để mà làm thì có ba phần phải làm, ba điều phải làm, hay là ba cái chiều hướng phải thực hiện để có thể làm thành môn đệ. Thứ nhất là đi, lát nữa chúng ta sẽ thấy cái chữ đi đó. Thứ hai á, làm phép báp têm, và thứ ba đó là dạy họ giữ hết cả mọi điều ta đã truyền. Tức là thứ nhất á, là đi, thứ hai là làm phép báp têm, và thứ ba là dạy dỗ. Và tất cả là giúp cho chúng ta để thành được một cái mục đích, hay là một cái sản phẩm, để mà có thể sản xuất ra, tôi dùng cái chữ đó, một cái sản phẩm, đó là môn đệ của Đức Chúa Trời. Môn đệ. Sản phẩm thì thực ra cũng dễ hiểu thôi, nhưng mà nó hơi lạ, nhưng mà nó dễ hiểu là chúng ta thực hiện điều đó, làm điều đó, bỏ công khó, nghĩa là lấy nguyên liệu, rồi qua một cái tiến trình, rồi bỏ thời gian công sức vô, thì nó ra một cái sản phẩm, đúng không? Và Chúa nói cái sản phẩm của Hội Thánh đó, phải là môn đệ, và sản phẩm của đời sống của mỗi chúng ta đó phải là môn đệ của Chúa. Còn không á, là trật, còn không nữa là trật đường rầy, trật mục đích, là không có thực hiện được cái sản phẩm mà Chúa muốn. Sản phẩm thì như nói đơn giản ha, mình có nguyên liệu, rồi mình có một cái tiến trình, mình có energy, có đổ công sức vào thì nó ra cái sản phẩm. Chẳng hạn như chiên trứng. Biết sao chắc đói bụng rồi bắt đầu nói tôi sẽ ăn chiên trứng thì có cái sản phẩm là trứng, rồi cộng thêm gì nữa, hành, rồi thứ này thứ kia. Kỳ trước thiệt ra trong mấy chuyện nấu chỉ còn cái chuyện chiên trứng với nấu nước sôi là tôi còn giỏi thôi, còn mấy khác là quên rồi. Thì cái tiến trình là gì, là đập trứng ra, rồi đập trứng cho nó vỡ ra, khuấy lên không, rồi bỏ nước mắm vô khi nào cho nó thấy nâu nâu. Đó là cách tôi đo. Nâu quá thì nó rất là nó hơi tasty. Thế cho nó nấu đánh ra rồi, rồi sao bỏ lên lửa stir ra rồi nấu lên rồi cái tiến trình của mình là cái product sản phẩm là gì? Là trứng chiên. Trứng chiên rồi ăn, cái hành động là ăn rồi cái kết quả là sự hạnh phúc lâu dài của đời sống chúng ta. Chúng ta xin ngừng lại đây để đi ăn cơm. Nhưng mà làm sao? Tức là có những chuyện mình làm nó ra một cái sản phẩm. Mà cái sản phẩm đó nó là điều cái định ý mà mình muốn. Và Chúa nói là đời sống của hội thánh và đời sống của con dân Chúa nó cũng vậy đó. Và nó có một cái tiến trình và nó ra một cái sản phẩm, và cái sản phẩm đó là điều Chúa đòi hỏi. Và điều mà mình hỏi rằng cái đời sống của tôi đó, nó có ra cái sản phẩm mà Chúa muốn hay không? Nó có ra cái sản phẩm mà Chúa muốn thực hiện hay không? Hay là sau khi là tôi sống cả cái cuộc đời này rồi, nó làm đủ thứ lên xuống tất cả mọi điều mà ra cái phẩm chất gì gì, cái chuyện gì gì á, nó ra là burn offering chứ nó không phải là cái chuyện là thức ăn nữa, thì mình nói làm sao? Nếu mà như tôi nói là tiệm ăn tàu mà nó ra cái món gì khác đó, thì không gọi là tiệm ăn tàu nữa. Thì đời sống của chúng ta nếu không ra cái sản phẩm này thì như mình nói nó không phải là cái đời sống mà Chúa muốn thực hiện. Thưa anh chị em, đó là cái điểm mà chúng ta phải hiểu là môn đệ là sản phẩm. Như vậy là người môn đệ là người như thế nào? Thứ nhất là người môn đệ là người tin nơi Chúa Giê-xu bởi đức tin. Thứ nhất là cái đức tin nơi Chúa Giê-xu. Thứ hai đó, người đó trở thành, có một cái tiến trình trở thành giống Chúa, theo Chúa để giống Chúa. Và thứ ba, người đó làm công việc mà Chúa sai phái. Có ba cái khía cạnh của một người môn đệ đó, là người đó sống bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu, tức là được sự cứu rỗi ở trong Chúa, có sự liên hệ với Chúa, có sự sống với Chúa. Thứ hai là có một cái tiến trình trong sự nên thánh, trong sự đời sống càng ngày càng giống Chúa hơn. Và thứ ba, có một cái tiến trình phục vụ làm công việc của Chúa. Điều khó khăn của chúng ta là chúng ta thường định nghĩa trong hai cái đầu tiên, đó là được cứu và sống càng ngày theo Chúa. Nhưng mà cái quên đó là cái sản phẩm của đời sống chúng ta nó phải đúng theo ý muốn của Chúa mới là môn đệ của Ngài. Cho nên điều đó chúng ta cần nhận biết, đó là chúng ta sống phải có cái sản phẩm của đời sống và sản phẩm phải là môn đệ. Có lẽ một điều mà tôi cần nhắc nữa đó là điều như thế này: tất cả những người tin Chúa thật đều là môn đệ của Chúa. Có nhiều khi mình có cái sự phân biệt đó là tôi tin Chúa nhưng mà khi nào tôi trưởng thành, khi nào tôi mạnh mẽ đó thì mới gọi là môn đệ. Tất cả những người tin Chúa đều là môn đệ Chúa, tất cả những môn đệ đều là người tin Chúa. Còn ai không tin Chúa là không phải môn đệ, ai không phải môn đệ là không tin Chúa. Xoay qua người bên cạnh và hỏi hiểu chưa? Đâu có khó hiểu phải không? Nhưng mà mình lại, cái chuyện lạ là cái chuyện đó lại không áp dụng. Là vì sao? Mình nghĩ là khi nào tôi trưởng thành tôi mới là môn đệ, khi nào mà tôi giỏi giỏi tôi mới là môn đệ, còn bây giờ tôi phó thường dân Nam Bộ chưa có này kia ra rồi thì tôi làm chuyện riêng tôi được, tôi theo ý tôi được. Tôi vẽ cái target đó, tôi bắn qua đó rồi tôi nói được rồi, như vậy là được. Chúa nói no. Ngươi có phải là môn đệ không? Môn đệ là làm công việc mà ta giao phó, đi con đường mà ta sai phái. Vì sao? Hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Và đây là điều ta muốn cuộc đời của ngươi, của hội thánh, của cá nhân. Làm ra sản phẩm này. Làm ra sản phẩm này cho ta. Cho nên nếu chúng ta không đi con đường đó thì chúng ta rất là nguy hiểm ở trong đời sống của mình. Hội thánh Chúa, hội thánh đầu tiên hiểu vấn đề này, những người Chúa sai phái đi ra cái công việc của này, cho nên họ, vì họ hiểu điều này, đời sống của họ hoàn toàn khác. Chúng ta dỡ ra một vài câu để có thể nhận định điều đó. Xin trước hết dỡ ra trong Công vụ đoạn số 14. Câu số 21, câu số 22 thì viết như thế này: khi các sứ đồ đi ra làm công việc Chúa thì có cái chữ dùng: khi hai sứ đồ truyền rao tin lành trong thành đó và làm cho khá nhiều trở nên môn đồ, tức là cái chữ của chúng ta đó, make disciple đó, là các sứ đồ đã rao truyền tin lành và làm cho khá nhiều người trở nên môn đồ thì trở lại thành Lystra và thành Iconi và thành Antioch, dục các môn đồ vững lòng phải bền đổ trong đức tin và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Tức là những người này làm gì? Những người này đi ra để làm môn đệ của Chúa, rồi gây dựng, giúp đỡ họ sống trong đức tin để có thể qua nhiều nỗi khó khăn, sự tăng trưởng của họ để họ có thể vào nước Đức Chúa Trời để chính họ trở thành môn đệ của Chúa. Làm môn đệ, sống ra để có cái sản phẩm đó. Cho nên khi một hội thánh hay là một cá nhân hiểu điều đó, thì ở nơi nào họ cũng sống bày tỏ điều đó. Nếu mà chúng ta dở lại trong trong công vụ đoạn số 8, chúng ta thấy rất là ngạc nhiên là trong câu số 4 nói như thế này: trong cái cơn bắt bớ lớn Sao Lơ bắt bớ hội thánh đó, thì câu số 3 nói là Sao Lơ tàn hại hội thánh, sấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông đàn bà bỏ tù. Vậy tất cả những kẻ bị tan lạc đi từ nơi này nơi khác, họ bị đuổi ra, họ bị tan lạc nơi này nơi khác, thì họ làm gì? Họ lo trước hết là tìm công ăn việc làm, họ lo mua nhà, họ lo tìm chỗ cho con đi học, họ lo tất cả mọi điều đó, rồi họ lo tìm nhà thờ. Rồi sau khi một thời gian ổn định tất cả rồi, mà yên lành tất cả rồi, thì họ lo công việc Chúa, đúng không? Không. Tất cả những kẻ bị tan lạc đi nơi này nơi khác thì sao? Truyền giảng đạo tin lành. Tức là họ đi nơi nào họ đều sống cái sứ mệnh mà Chúa giao phó. Và đấy là cái định nghĩa của đời sống của họ. Đi đâu bỏ đâu cũng được, đời sống khó khăn chỗ nào cũng được. Cái gì sao? Là họ sẽ sống cái định nghĩa, sống cái sứ mệnh mà Chúa giao phó. Họ sẽ rao giảng tin lành, họ sẽ tạo thành môn đệ của Chúa. Cho nên điều đó chúng ta hỏi lại điều này cho chúng ta. Đó là chúng ta có đang tạo thành ai làm môn đệ cho Chúa hay không? Ai là môn đệ của Chúa do mình sản phẩm, tạo dựng, giúp đỡ? Có tên, có tuổi không? Hỏi thật trong nhà mình á, hỏi ngay đó, trong nhà mình, con cái mình á, mình có làm nó ra môn đệ của Chúa hay không? Hay là mình chỉ nuôi cho nó ăn học, cho nó có nghề, có ngỗng, mà lập thành gia đình rồi cho nó cưới vợ, cưới chồng. Mà mình quên đó là nếu mình không tạo thành môn đệ cho nó thì cái sản phẩm trong gia đình mình nó sai trật rồi. Nó không đúng theo ý muốn Chúa rồi. Có làm gì đi nữa cũng đã trật rồi. Mà chính nó đó, mà nó không trở thành cái sản phẩm hay là môn đệ của Chúa thì cả cuộc đời của nó cũng sai trật luôn. Cho nên chúng ta hiểu điều đó. Đời sống của chúng ta trong gia đình hay được giao phó cho con cái đâu có phải cho những cái chuyện tạm thời của đời này đâu. Đâu có phải là chúng ta nuôi người cũng như là mọi người khác rồi cộng thêm nhà, thêm một vài chuyện của đức tin. Chúng ta phải tạo thành môn đệ mà. Chúng ta phải tạo thành môn đệ, những người đó là sản phẩm của đời sống của chúng ta mà. Mà nếu cái chỗ gần nhất của đời sống là trong gia đình con cái giao phó mà không trở thành môn đệ của Chúa thì ai trở thành môn đệ bây giờ? Nó không phải là chỉ một mình thôi, tại vì nó có cả hội thánh, có mọi tiến trình để mà có thể làm thành môn đệ. Như cái câu hỏi rằng đó có phải là cái chủ đích của mình hay không? Đó có phải cái lý do mình sống trong gia đình hay không? Đó có phải là cái sản phẩm mình muốn bày tỏ ra hay không? Và thưa anh chị em, đo lường cái đó trở lại xem. Chúng ta vẽ một cái bản mục tiêu khác, bắn vào đó và nói đây là gia đình tôi, đây là cách tôi làm, cảm ơn Chúa, hallelujah. Chúa nói môn đệ đâu? Môn đệ đâu? Sản phẩm đâu? Cho nên chúng ta hiểu điều đó để ngưng lại và đo lường cuộc đời của mình, là tới cuối cùng khi chúng ta gặp Chúa đó, Chúa sẽ hỏi đời sống con có một mục đích, một mục đích chính, mục đích rõ ràng, đó là làm môn đệ cho ta, trình bày ra cho ta thấy, hay là đem cái ta lăng đó chôn mất rồi và nói là con cũng biết sao nữa, thôi bây giờ con trả lại cho Chúa nè, Chúa giao gì con trả lại cho Chúa. Chúa nói đó là cái đời sống mất hoàn toàn, anh chị em. Làm thế nào để sống làm sản phẩm đó thì chúng ta tới phần số 3. Đó là chúng ta đường hướng là đi vào môi trường sống, hay cái chữ đó nó dịch cũng hơi khó hiểu trong tiếng Việt, là into our world. Cái chữ mà Chúa nói là vậy. Sau khi Chúa nói là hãy tất cả quyền phép ở trên trời dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi. Cái câu là vậy hãy đi. Vậy hãy đi. Thực ra cái chữ đó không phải là Chúa nói là các ngươi đang ngồi đó bây giờ hãy đứng lên mà đi. Chúa không nói như vậy. Chúa nói là trong khi các ngươi đang đi, as you are going. Cái vấn đề đi là vấn đề Chúa giả định là đang xảy ra. Chút xíu nữa tôi sẽ giải thích cái phần đó. Nhưng mà cái đầu tiên tôi muốn nói là Chúa đang nói là như thế nào? Là chúng ta phải đi vào cái hướng đi đó. Cái hướng trước hết là cái định nghĩa của cái hướng đi. Chứ không phải là nếu mà giả sử như bây giờ chúng ta là những người lái xe. Ở đây cũng có lái xe phải không? Nói tôi lái giỏi lắm, tôi lái nhanh lắm, tôi chạy hay lắm. Nhưng mà đi đâu thì tôi không biết. Đi xong tới nơi thì mình gọi người đó làm sao? Đi lạc. Ở đây có ai đi lạc chưa? Cũng chạy tới chạy lui chạy đủ thứ đủ phải không, nhưng mà chỉ không tới nơi, cũng biết là mình đi đâu, cũng biết đường mà đi, Cho nên đi thi thiệt giỏi, lái cho thiệt nhanh, không bị cảnh sát bắt, không vượt đèn đỏ, nhưng mà không tới nơi thì cũng là đi lạc thôi. Thì ở đây cái điểm đầu tiên á, là cái hướng đi. Và cái điểm Chúa nói là có một cái hướng đi rất rõ ràng trong cho hội thánh Chúa và cho cuộc đời của những người thuộc về Chúa. Đó là họ sẽ đi vào trong thế gian, họ đi vào trong cái môi trường sống với cái mục đích mà Chúa giao phó. Nghĩa là cái điểm đầu tiên mà chúng ta hiểu về hội thánh á, là như thế này. Là hội thánh không thể làm công việc của Chúa mà chờ thế gian hay là những người chung quanh tới với mình. Và đây là cái điểm mà ngay cả hội thánh mình cũng thường xuyên gặp phải khó khăn á. Là mình tổ chức những chuyện trong hội thánh rồi chờ người ta tới với mình. Chúa nói cái đó không có làm thành môn đệ được. Mình phải vào trong thế gian, mình phải đi vào trong thế gian, mình phải đem cái tin mừng của mình vào trong thế gian. Và cái điểm, cái chỗ mà Chúa làm cái công việc, cái chỗ nối kết đó, là không phải là vì họ đến với mình, nhưng là vì mình đến với họ. Cho nên cái điểm nhắc nhở chúng ta là trước hết là chúng ta phải gọi là bằng lòng đi, bằng lòng rời, bằng lòng bước ra. Còn không á, là mình sẽ rất khó khăn để có thể nghe cái câu hãy đi mà thực hiện được. Nếu mà mình không đi á, thì như tôi nói, bữa nay hơi nói về ăn hơi nhiều, nói về restaurant, nhưng mà tưởng tượng một cái nhà ăn đi. Cũng đem thứ này thứ kia, đủ thứ nhà ăn tàu, đủ thứ nấu nướng ha. Rồi dọn ra nhiều món lắm. Sau khi nấu ra đủ thứ món rồi dọn ra bàn hết rồi á, thì đóng cửa tiệm lại và mời tất cả nhân viên lên ăn. Ăn hết luôn. Xong dọn. Rồi mai mốt nấu nữa. Nấu đầy bàn để lên nữa. Đóng cửa lại. Không có khách hàng nào vô hết. Rồi nhân viên lên ăn. Thì mình không gọi đó là nhà hàng. Đúng không? Mình không gọi đó là nhà hàng. Nhà hàng là khi có khách vào ăn. Cứ khi nào... Còn không á, là không phải nhà hàng. Mà đó là cái vấn đề của chúng ta. Là nấu dữ lắm. Dọn lên dữ lắm. Rồi mình ăn hết rồi. Không ai tới ăn hết, không đem ra cho ai hết, không chia cho ai hết. Rồi cái vấn đề đó là cái chữ đi nó quan trọng là như vậy. Bởi vì nếu không có cái chữ đó, tất cả cái công việc của chúng ta nó trở thành thứ yếu hết, mà nó không có đạt được cái mục đích của Ngài. Nhưng mà cái điều Chúa nói, cái chữ Chúa nói, cái chữ Chúa dùng nó quan trọng ở chỗ này. Chúa không có nói rằng bây giờ hãy đứng dậy và đi. Chúa nói là trong cái chỗ đang đi đó. Nghĩa là Chúa nói rằng đã đi rồi, cái chuyện đi đã đi rồi. Nghĩa là ngươi đang sống đó là đi đó. Cái chỗ mình đang sống là chỗ đi đó. Nghĩa là as you are going, cái chỗ mình đang sống nó con đâu có đi đâu đâu. Sáng thứ hai con thức dậy thì con đi làm, con đem thức ăn vô trong sở rồi con ngồi nói chuyện với các bạn rồi này kia, đi làm việc xong với sếp với người này người kia xong con về. Chúa nói là đó đi rồi đó nha. Vào trong thế giới rồi đó nha. Rồi con về trong nhà thì lo cơm, lo nước, rồi nói chuyện vợ con, rồi dạy dỗ cho mấy đứa nhỏ. Chúa nói đó đó, trong cái hoàn cảnh đó, ngay chỗ đó là đi đó nha, đó là cái thế giới đó. Rồi, như tôi nói với các bạn trẻ đó, thì ở đây có lẽ không ai như vậy, nhưng mà mấy bạn trẻ rồi, sau khi ăn uống rồi thì sẽ spend time 6 tiếng đồng hồ trên phone nói chuyện với người này người kia đó. Thì Chúa nói đó đó đó, 6 tiếng đồng hồ đó, đó là đi đó, đó là cái chỗ có nói chuyện với ai không, có gọi ai không, đó là cái môi trường, đó là cái chỗ mà đi đó. Nghĩa là sao? Cái hoàn cảnh của mình, cái chỗ của mình sống, cái chỗ Chúa đặt để chính là cái môi trường của chỗ làm công việc Chúa sai phái. Đó là cái thế giới của mình. Chúa có những người Chúa sẽ nói là đi qua Phi Châu, có những người Chúa nói là đi Việt Nam, có người Chúa nói đi chuyện này chuyện kia. Nhưng mà với tất cả chúng ta, Chúa nói là đã đi rồi đó. Người nào là thuộc về Chúa là cái chuyện đi là xong rồi đó. Bây giờ làm sao? Làm cái công việc của Chúa trong khi đi. Làm cái công việc của Chúa trong khi đi. Cái vấn đề của mình là đi nhưng mà không làm công việc Chúa. Cũng đi làm, cũng đi ăn, cũng nuôi gia đình, cũng làm mọi chuyện. Nhưng mà cái Great Commission, cái sứ mệnh này thì không làm. Cho nên Chúa nói là trong khi các ngươi đi, trong chỗ các ngươi đang sống, trong sự liên hệ các ngươi đang có, làm môn đệ, tạo thành môn đệ cho ta. Thành thứ mình như tôi nói lúc nãy, trong gia đình đó, mình không có cái khái niệm này, cái mục đích này đó, thì mình làm gì với con cái? Nuôi cho nó ăn học, nuôi cho như nào cho nó thành tài, make sure là nó không có bạn gái bạn trai cho tới khoảng 64 tuổi, cho nó giữ gìn cho nó, rồi sao bảo vệ đủ thứ làm sao cho nó yên ổn. Nhưng mà sao nó có thành môn đệ của Chúa hay không? Cái vấn đề của chúng ta là như vậy, là khi tôi hiểu cái vấn đề này, đây là trách nhiệm của tôi, đây là cái môi trường của tôi, thì Chúa hỏi rằng trong cái chỗ đó đó có định tâm, có chủ đích để sống cho Chúa hay không. Còn không thì tôi sẽ sống cho việc làm tôi, rồi nó qua đời này rồi mất. Tôi sẽ làm cho chuyện này chuyện kia, tất cả đều qua hết đi, chỉ có chuyện còn lại đời đời Chúa giao phó mà thôi. Thì Chúa nói rằng cuối cùng lửa sẽ tiêu hết, rơm rạ cỏ khô tất cả đều tiêu hết đi, chỉ còn chuyện đời đời Chúa giao phó mới còn lại. Anh chị em, đây là chuyện sẽ còn lại. Còn tất cả mọi điều khác, ngay cả hôn nhân của mình cũng chỉ là phương tiện mà thôi. Anh chị em hiểu điều đó không? Hôn nhân của mình chỉ là phương tiện vì thôi, vì hôn nhân chỉ trên đời này mà thôi. Mà nhiều người chúng ta nghĩ rằng hôn nhân là đời đời hơn cả Chúa nữa. Thành thử cứ sống cho cái chuyện đó. Chúa nói, look again, cái trách nhiệm Chúa giao phó là ở đâu, cái mục đích sống là ở đâu, và cái sản phẩm của Chúa là ở đâu. Thì sau khi chúng ta hiểu điều đó rồi đó, thì chúng ta có cái vấn đề là đi vào trong đời sống, thực hiện trong đời sống đó cái chỗ mà Chúa dành cho mình. Nhưng mà không phải chỉ trong cái công việc của sự liên hệ của mình thôi, có một chỗ là Chúa cũng sai mình đi để gặp những người lạ, những cái chỗ mà không có liên hệ trực tiếp đến mình, là phải đi ra gặp những người hoàn toàn lạ để làm sao để cũng đem họ vào trong nhà của Chúa. Có lẽ hơi trễ giờ một tí, nhưng mà để tôi đọc cái phần này, chỉ có nghe cái này thì chúng ta mới hiểu được là đây là cái công việc của chúng ta nữa. Xin dở ra trong Luca đoạn số 14. Ở đây nói về một bữa tiệc mà Chúa dọn ra, và khi tôi đọc điều này thì xin nhớ để ý coi là sẽ có những sự từ khước ở trong thế gian, sẽ có vấn đề rất khó khăn cho người đầy tớ mà Chúa sai phái đi. Nhưng mà cũng thấy rằng cái tấm lòng của người đầy tớ này đối với chủ mình, và thấy rằng người đầy tớ này hiểu cái mục đích và hiểu tấm lòng của chủ và hiểu được cái nhiệm vụ của mình. Câu số 15. Một người đồng tiền nghe lời đó thì thưa ngài rằng phước cho kẻ được ăn bánh trong nước Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giêsu đáp rằng có người kia dọn tiệc lớn mời nhiều người ăn. Khi đến giờ ăn, sai đầy tớ mình đi nói với những kẻ được mời rằng hãy đến, mọi sự đã sẵn rồi. Xong họ đồng tình đi cứu hết. Người thứ nhất nói rằng tôi có mua một đám ruộng cần phải đi coi, xin cho tôi cứu. Kẻ khác rằng tôi có mua 5 cặp bò phải đi xem thử, xin cho tôi cứu. Kẻ khác nữa rằng tôi mới cưới vợ vậy tôi không đi được. Đầy tớ trở về trình việc đó cho chủ mình. Chủ bèn nổi giận biểu đầy tớ rằng hãy đi mau ra ngoài chợ, các đường phố, đem những kẻ nghèo khó tàn tật đuôi què vào đây. Sau đầy tớ trình bày rằng thưa chủ, điều chủ dạy đã làm rồi mà hãy còn thừa chỗ. Chủ nhà lại biểu rằng hãy đi ra ngoài đường, dọc các hàng rào, gặp ai thì ép mời vào cho được đầy nhà ta. Vì ta nói cùng các ngươi, trong những kẻ đã mời trước không có ai được nếm bữa tiệc của ta đâu. Cái công việc của người đầy tớ là gì? Là đi ra mời, đi ra gọi, tìm chỗ này, tìm chỗ kia, rồi có những người đó thì lôi vào, có người thì ép vào, có người, nghĩa là cả một cái mục đích, cái tiến trình của một cái sự hiểu biết rằng đường hướng của tôi, mục đích của tôi là đem để thực hiện cái sứ mệnh này cho chủ của mình. So where are we? Chúng ta sống trong trong cuộc đời của chúng ta, trong môi trường của chúng ta giống như những người điệp viên giả dạng. Không ai biết mình là Christian hết. Lâu lâu lỡ mở miệng nói tôi đi nhà thờ mới lòi ra là mình là tín đồ, chứ còn không người ta tìm biết cũng biết mình tín đồ hay không. Có không? Hay là mình rõ ràng thực hiện cái công việc đó để đến trong môi trường, ngay trong nhà của mình, trong hoàn cảnh của mình. Chúng ta điều thứ nữa là chúng ta phải giúp đỡ để họ quyết định, giúp đỡ để quyết định. Ở đây Chúa nói làm sao vậy? Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Làm phép báp têm cho họ. Sở dĩ vấn đề này rất là quan trọng để chúng ta hiểu, bởi vì có một cái khuynh hướng nữa, có những sự dạy dỗ nữa, đó là chúng ta sống trong cuộc đời, trong chỗ sở làm của chúng ta này kia đó, sống cho cuộc đời đúng theo lời của Chúa, sống đúng, sống nghĩa là be a good worker, làm sao để người ta có không có trách phận mình, không có thấy rằng mình là sai trái, để không có ngược lại cái lời làm chứng của chúng ta. Thì rõ ràng chúng ta phải sống một cuộc đời không thể đi ngược lại, mâu thuẫn lại cái lời làm chứng của chúng ta. Nhưng mà cái điểm là sao? Phải có lời làm chứng. Tại vì cái đời sống tốt không, nó không đủ để cho người ta thấy Chúa Giêsu. A good life does not persuade people to become a Christian. Tại vì sao? Vì người ta không phân biệt cái đời sống đó với cái đời sống tốt của người mọc môn. cũng không nói, đời sống này gia đình anh dạy tốt lắm, nhưng mà người Mộc Môn họ dạy gia đình cũng tốt lắm, người Phật giáo dạy cũng tốt lắm, người Jehovah Witness cũng tốt lắm, thì làm sao để phân biệt rằng lẽ đạo của Chúa, lẽ đạo của Chúa không thể bày tỏ qua đời sống của mình được. Nó chỉ là đời sống của mình không thể tương phản hay là không thể mâu thuẫn lại cái sứ điệp mà mình rao giảng. Nhưng phải rao giảng, vì ở đây nó làm sao? Làm phép báp têm cho họ. Một người làm phép báp têm là người đó lúc nào? Người đó tới một cái chỗ phải tin nhận Chúa Giê-xu. Người đó tới phải quyết định, cái quyết định là tôi tin Chúa Giê-xu, tôi hiểu tôi là người có tội, tôi từ bỏ đời sống tội lỗi, tôi tới để tin nhận Chúa Giê-xu để sự cứu rỗi trong Chúa và trong Chúa mà thôi, bởi đức tin trong Chúa mà thôi. Và tôi sống bây giờ không phải sao tôi nữa, mà tôi sống cho Chúa, cả đời sống tôi giao phó cho Chúa. Ở đâu để họ ra cái ý niệm đó? Làm sao để họ hiểu biết chuyện đó? Họ nhìn vào đời sống của một người tín đồ mà không nói gì hết, họ không biết điều đó đâu. Họ không hiểu điều đó đâu. Họ chỉ có khi hiểu khi một người trình bày sứ điệp của tin lành, một người giải thích rằng người có tội mà không được sự tha thứ sẽ chết đời đời trong tội. Và chết đời đời trong tội là chỗ trầm luân đời đời mãi mãi, mà không thể hiểu được cái sự đau đớn của cuộc đời đó, và có một cái sự cứu rỗi Chúa ban cho trong Chúa Giê-xu, sự tha thứ trong Chúa Giê-xu khi chúng ta ăn năn đến với Chúa và tin nhận Chúa. Ai nói điều đó? Chúa nói rằng chính ngươi, trong cái hoàn cảnh môi trường mà Chúa đặt để có thể làm công việc đó. Cho nên không đủ chỉ là sống một cuộc đời gọi là tốt lành rồi yên lặng. Chúa nói là phải nói, phải trình bày, và điều đó là thuộc về chúng ta. Như tôi nói, điều mà chúng ta phải hỏi lại là ngay trong những cái môi trường mà chúng ta đang có đó, mình có nói không? Mình có trình bày không? Mình có chủ tâm để sống cho lẽ đạo tin lành và sứ mệnh này hay không? Trong gia đình mình, con cái thì dạy dỗ, maybe bạn bè của nó hay là bà con của mình hay là nhiều thứ lắm. Và ở đây Chúa nói là giúp cho mọi người tới một cái chỗ quyết định. Những người mà trong cái thế giới nối kết với mình á, hãy tới một cái chỗ để họ có thể quyết định tin nhận Chúa. Tức là có một cái tiến trình trình bày, có một cái sự theo dõi, mà có một cái sự giúp đỡ để người ta có thể trình bày. Không phải chỉ là cá nhân thôi, cho nên chúng ta dùng live group, chúng ta dùng ban ngành, chúng ta đi vào convalescent. Tuần rồi một số đây trong đi tiếng Anh đi vào trong tù để coi thử có cái cơ hội nào để các bạn tiếng Anh của chúng ta vào trong prison ministry được không? Tìm ra những cái phương cách để làm gì? Để giúp đỡ người ta có thể quyết định tin nhận Chúa. Còn rất dễ là đóng cửa lại làm chuyện của mình, nấu lên hết ngon ngon tới rồi sao? Tất cả tín đồ tới ăn xong rồi về thì không gọi là nhà thờ, không gọi rằng hầu việc Chúa. Cho nên điều quan trọng chúng ta hiểu điều đó. Điểm kế tiếp Chúa nói, dạy họ giữ cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Trách nhiệm của chúng ta là dạy dỗ sống đạo. Và tôi đem điều này ra một lần nữa đó, bởi vì cũng có một cái khuynh hướng khác. Đó là chúng ta cũng sẽ tới với một người và trình bày, chứ không phải không. Trình bày lẽ đạo để tin nhận Chúa. Hỏi những câu hỏi giúp đỡ họ để tin nhận Chúa. Hỏi rằng có muốn tin nhận Chúa không? Họ nói có, cầu nguyện, và họ cầu nguyện. Cầu nguyện xong mình nói, xong rồi, một linh hồn đã thuộc về Chúa, check, tôi đi kiếm linh hồn khác. Chúa nói, no, not so fast. Chúa nói, sao? Sau khi mà đã đi và đã giúp cho họ tin nhận Chúa thì sao nữa? Dạy họ giữ tất cả mọi điều đã ngươi đã truyền cho ngươi. Tại vì nếu mà họ không đi vào trong chỗ sống đạo, không có vào chỗ thực hành thì không có cao được. Cho tới lúc đó đó mới là cái trách nhiệm của mình, mới xong trách nhiệm của mình. Tức là không phải là chỉ giúp cho người ta quyết định rồi mình count là đã tin Chúa rồi mình xong chuyện. Nhưng mà sao? Mình tiếp tục theo dõi, nối kết, nâng đỡ, nuôi dưỡng, dạy họ giữ tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho người. Ở đây là dạy họ, thứ nhất là dạy, thứ hai là dạy họ giữ, giữ lời Chúa, và dạy họ giữ tất cả lời Chúa. Nghĩa là thứ nhất là phải có sự dạy dỗ, và thứ hai là dạy để mà có sự thay đổi trong đời sống, để mà theo, để mà làm. Và thứ ba đó là dạy càng thêm càng nhiều. Và mình nói ôi, như vậy là mình phải biết chứ mới dạy được chứ, còn không biết làm sao dạy. Và đó là cái vấn đề của Hội Thánh Chúa. Một phần đó là chia sẻ kinh nghiệm theo Chúa thì chia sẻ được. Hồi đó năm nẫm năm kia đó, Năm mà tôi vượt biên tiểu tiên Chúa như vậy đó, tôi khám phá Chúa vậy, cứ kể một chuyện nó kể miết á, tại vì không biết chuyện nữa để kể, cũng biết là cái câu nào khác trong Kinh Thánh để nói, thành ra kể chuyện đó rồi thôi. Không được thì Chúa nói sao? Cho nên để chúng ta có thể làm cái công việc này đó, chính chúng ta phải đi cái tiến trình làm môn đệ của Chúa, chính chúng ta phải học biết lời Chúa, chính chúng ta phải giữ lời Chúa để có thể nói lại, dạy lại, chỉ lại. Chúng ta không cần biết hết, nhưng mà chúng ta phải đi trước. Chúng ta phải nói là tôi không biết hết, nhưng mà tôi có thể đi một vài bước trước anh chị. Bây giờ theo những bước đó thì có thể khám phá Chúa. Cho nên chúng ta nhận biết điều nữa là chúng ta phải dạy dỗ trong tiến trình. Thì chúng ta có những công việc nào? Sau khi hiểu cái sự vinh hiển của Chúa và nơi thẩm quyền đời đời của Chúa, hết cả quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho Chúa, cho Chúa, và Chúa sai phái chúng ta, chúng ta đi cái con đường đó, không sống cái mục đích này là sống là đã đi sai sự chính yếu của đời sống của mình. Sản phẩm là môn đệ, sản phẩm là những người hiểu Chúa, theo Chúa, và đó là cái kết quả của đời sống của chúng ta. Ở đâu? Ở trong nơi cái môi trường mà Chúa đang đặt để mình đang sống, với một cái sứ mệnh giúp đỡ cho những người có thể quyết định để tin nhận Chúa, đem họ vào trong cộng đồng hội thánh để có thể học lời Ngài, đem vào trong life group để có thể học lời Chúa, cầu nguyện, đem vào lớp trường chủ nhật khuyến khích ngày kia để làm sao họ có thể trở thành môn đệ của Chúa. Và Chúa bảo đảm rằng nếu chúng ta đi con đường đó, chúng ta sẽ không bao giờ thất bại. Chúa nói làm sao? Và này, ta thường ở cùng với các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúa nói ta đã lập hội thánh ta, và Chúa lập hội thánh Chúa thì các cửa âm phủ cũng không thắng được hội đó, và Chúa sẽ làm công việc đời đời của Chúa thành tựu nếu chúng ta đi trong con đường mục đích này của đời sống Chúa giao phó chúng ta. Chúa sẽ ở với chúng ta, Chúa sẽ ở với hội thánh chúng ta, Chúa sẽ ở với mỗi cá nhân để thành đạt cái mục đích mà Chúa đã ban cho chúng ta. Còn không thì sao? Mình cứ bắn tên ra, cứ làm gì thuận tiện với đời sống của mình, rồi vẽ cái bảng đó chung quanh và nói cảm ơn Chúa con sống đời sống, để cuối cùng đối diện với Chúa trong sự đo lường. Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Và đây là sứ mạng, sự sai phái cho mỗi đời sống các ngươi. Xin ta cùng đứng. Thế là Chúa, nhiều khi chúng con thực sự đã vẽ cái mục tiêu riêng cho đời sống mình, đeo đuổi riêng đường hướng của mình, làm chuyện riêng của mình. Và cảm ơn Chúa về tất cả những điều đó, về phước hạnh Chúa đã ban cho đời sống chúng con. Và quên rằng cuối cùng những mục đích đó tạm thời vô dụng, sẽ bị thiêu hủy tất cả. Và những gì còn lại là khi chúng con sống trong lời Chúa và trong mục đích của Ngài. Và lạy Chúa, xin cho chúng con được thức tỉnh trở lại, để định nghĩa trở lại đời sống của cá nhân chúng con và của hội thánh chúng con. Định nghĩa trở lại mục đích của gia đình chúng con, sự liên hệ giữa vợ chồng con cái của chúng con trên căn bản này. Định nghĩa trở lại công ăn việc làm của chúng con, chỗ Chúa đặt để chúng con trong chỗ làm với những người liên hệ trên định nghĩa này, trên sự sai phái của sứ mạng lớn Chúa giao phó cho chúng con. Đặt để trở lại sự hầu việc Chúa trong hội thánh chúng con, các ban ngành, các life group, để chúng con cũng hiểu rằng một mục đích lớn mà Chúa giao cho chúng con chắc chắn phải thực hiện. Đó là qua tiến trình nơi Chúa đặt để đời sống, liên hệ, cơ hội, chúng con tạo môn đệ cho Ngài, cho danh thánh của Ngài. Vì đây là trong thẩm quyền, cương vị lớn của vua muôn vua, Chúa muôn Chúa, Chúa sai phái chúng con. Lạy Chúa, cho chúng con nghe, và trong sự bảo toàn của Chúa đời đời ở với chúng con để làm công việc này. Xin cho chúng con đi bởi đức tin và sự vâng phục và hết lòng. Tha thứ cho chúng con và giữ chúng con để không nghe, làm đủ rồi trở lại con đường mục đích riêng của mình mà phí hại cả đời sống của mình này chăng. Xin thương xót chúng con, ban ơn chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện như nhân Jesus Christ.
Ta sẽ bước vào một phần mới. Chúng ta sẽ đáp ứng với lời của Chúa như thế nào? Đi theo bước chân người.
Chúa Trời của chúng con, cho chúng con cảm nhận đời đời tình yêu của Đức Chúa Cha, nhận lấy đầy trọn ân sủng của Đức Chúa Con, chịu lấy sự sai phái và quyền năng của Thánh Linh Ngài trên đời sống của chúng con, để chúng con sống trong sứ mệnh Chúa giao phó, trong chỗ Chúa đặt để, trong những môi trường Chúa cho chúng con, trong sự liên hệ với mục đích thánh của Ngài, truyền rao sứ điệp tin lành của Chúa, tạo môn đệ cho Ngài để cùng đem vinh hiển cho Chúa khi Chúa chúng con trở lại. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ.